Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Một tuần trôi qua thật nhanh và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái luôn dẫn dắt và ban bình an trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Đặc biệt xin Chúa ban phước trên hôn nhân của quý vị và dùng gia đình cũng như đời sống mỗi chúng ta để đem phúc âm của Chúa đến cho người chung quanh. Trong thời gian gần đây, chúng tôi chia sẻ với quý vị quyển sách tựa đề Những lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ giải thoát họ của tác giả Nancy DeMoss. Một trong những phương diện ma quỷ thường lừa dối chị em phụ nữ là về đời sống hôn nhân. Trong hai bài trước, chúng tôi đã nói đến ba lời dối gạt như sau. Đó là lời nói rằng, phải có chồng thì tôi mới vui và hạnh phúc. Thứ hai là lời nói rằng trách nhiệm của tôi là thay đổi chồng tôi. Và lời dối gạt thứ ba mà chúng tôi đã trình bày là nói rằng chồng tôi phải phục vụ tôi. Hôm nay chúng tôi xin trình bày lời dối gạt thứ tư của ma quỷ liên quan đến hôn nhân. Đó là lời nói rằng, nếu vâng phục chồng, tôi sẽ khổ cả đời. Nhiều năm trước đây, một hệ phái Tin Lành gây nên sự tranh luận dữ dội trong cộng đồng Tin Lành thuần túy tại Hoa Kỳ vì họ chủ trương nếp sống hôn nhân gia đình theo Kinh Thánh dạy qua lời tuyên bố của nhóm người này như sau. Người làm vợ phải mềm mại đặt mình dưới sự lãnh đạo phục vụ của chồng, như hội thánh sẵn sàng vâng phục Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Thật ra không chỉ riêng phụ nữ trong thời đại chúng ta có nan đề trong sự vâng phục chồng, nhưng đó cũng là nan đề mà bà Eva đã đối diện trong vườn Eden. Trọng tâm lời cám dỗ của con rắn đối với Eva ngày xưa là lời nói có ý thách thức rằng Đức Chúa Trời có quyền cai trị đời sống của ngươi sao? Satan hàm ý nói với Eva, bà có quyền làm chủ đời sống mình, bà không phải vâng phục dưới thẩm quyền của một ai cả. Ma quỷ thuyết phục Eva rằng nếu bà đặt mình dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, bà sẽ buồn khổ và chịu nhiều thiệt thòi trong đời. Từ lúc cám dỗ Eva trong vườn Eden cho đến ngày nay, Satan đã thành công trong mưu mô lừa dối người phụ nữ với lý luận rằng vâng phục là quan niệm hẹp hòi, tiêu cực, giam hãm con người. Ma quỷ đã lấy cái chân lý thánh khiết, đẹp đẽ, đầy quyền năng và làm cho nó thành ra một điều xấu xí, ghê sợ, không ai ưa thích. Satan biết rằng nếu chúng ta có thể nhìn thấy chân lý vâng phục theo như Kinh Thánh dạy là chân lý tốt nhất để giải phóng con người, thì chúng ta sẽ vui mừng tiếp nhận. Satan không muốn chúng ta chọn con đường vâng phục, vì nếu chúng ta chọn con đường vâng phục, nó sẽ không còn thẩm quyền hay sức mạnh gì trên đời sống chúng ta hay người thân của chúng ta. Cái cốt lõi trong bản chất của con người tội lỗi cũng là cốt lõi của phong trào giải phóng phụ nữ, là vấn đề thẩm quyền trong đời sống. Chúng ta không muốn người nào sai khiến mình, bảo mình phải làm điều này, điều nọ. Chúng ta muốn được tự do điều khiển đời sống, tự do quyết định và chọn lấy mọi điều cho mình. Như chúng ta thấy, các em nhỏ mới biết đi, không muốn ai bảo các em đừng đụng đến những đồ vật dễ vỡ. Các em thiếu niên thì không muốn nghe cha mẹ dặn đi mấy giờ phải về, không được đi chơi khuya. Người lớn chúng ta thì không muốn ai bảo chúng ta phải lái xe đúng tốc độ chỉ định, phải nịt dây an toàn, phải đội mũ bảo hiểm, vân vân. Nói về vân phục trong hôn nhân, khi nghe đến ý niệm vợ vân phục chồng ở dưới thẩm quyền của chồng, rất nhiều phụ nữ không chấp nhận, kể cả những chị em phụ nữ trong các giáo hội Tin Lành thuần túy. Sở dĩ có điều đó là vì chúng ta không được học Kinh Thánh và không hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự vân phục. Thưa quý vị, ma quỷ đưa ra vô số lời dối gạt trong vấn đề vợ vân phục chồng. Những lời như sau. Nếu vân phục chồng là người vợ có giá trị thua kém chồng. Nhưng chân lý trong Kinh Thánh dạy rằng người nam và người nữ đều được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Cả hai có giá trị như nhau trước mặt Chúa. Và nhờ đức tin và lòng ăn năn tội, cả hai, nam cũng như nữ, đều là đối tượng để nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Những câu Kinh Thánh đó ghi như sau. Sáng Thế Ký, đoạn 1, câu 27. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Thư Galati chương 3 câu 28 thì dạy: tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gê-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ anh em thảy đều là một. Và thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7 dạy như vậy: hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Lời dối gạt thứ hai liên quan đến vấn đề vân phục mà ma quỷ thường đưa ra là nói rằng, là đầu vợ, người chồng sẽ được phép đối xử khắc nghiệt, độc tài với vợ. Nhưng chân lý trong Kinh Thánh, như trong thư Ê-phê-sô chương 5, câu 25-29, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, các ông chồng phải yêu vợ như chính thân mình, phải yêu vợ với lòng hy sinh, vị tha, phục vụ, như Chúa Giê-xu đã yêu hội thánh và hy sinh cho hội thánh. Những câu Kinh Thánh đó như sau. Chúng tôi xin trích đọc bản hiệu đính. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình, vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Lời dối gạt thứ ba liên quan đến hôn nhân mà ma quỷ thường nêu ra là nói rằng, nếu vâng phục chồng, người vợ không được phép nói lên ý kiến của mình. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời tạo dựng người nữ để làm người giúp đỡ thích hợp cho chồng. Nói như thế có nghĩa là người chồng cần sự giúp đỡ của vợ. Các ông cần các bà giúp ý kiến và đóng góp quan điểm của các bà vào những hoàn cảnh khác nhau trong đời sống. Nhưng nguyên tắc này cũng có nghĩa là khi các bà đã thành thật đóng góp ý kiến và nói cách nhỏ nhẹ, khiêm nhường, mà chồng vẫn không nghe, thì các bà nên sẵn sàng rút lui và yên lặng tin cậy Chúa về hậu quả hay kết quả đến từ những điều chồng mình đã quyết định. Lời dối gạt thứ tư là lời nói rằng nếu vâng phục chồng, có nghĩa là các ông luôn luôn đúng. Sứ đồ Phi-e-rơ có lời nhắn nhủ đặc biệt với các bà có chồng không tin Chúa. Theo Phi-e-rơ, dù người chồng chưa được cứu hoặc không vâng lời Chúa trong vài phương diện của đời sống, phương cách tốt nhất để chinh phục người chồng đó không phải là những lời năn nỉ, khóc lóc hay những lời lý luận nhắc nhở, dai dẳng, mà là qua sức mạnh của lòng vâng phục. Sứ đồ Phi-e-rơ viết như sau: cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ họ được cảm hóa, mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 1. Tác giả Nancy DeMoss trình bày chân lý giải phóng trong vấn đề vâng phục như sau. Bà nói: quan điểm của tôi về sự vâng phục đã tăng trưởng nhiều khi tôi hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời về vấn đề thẩm quyền. Thẩm quyền là cách Chúa dùng để đem lại sự che chở về mặt tâm linh và sự bảo vệ cho chúng ta. Khi chúng ta bảo đứa con 2 tuổi không được một mình băng qua đường phố đầy xe, chúng ta không phải là người tàn ác, độc tài. Nhưng vì chúng ta biết ngoài đường có những xe chạy rất nguy hiểm, không kể gì đến tính mạng của con người, chúng ta ngăn cấm con vì phúc lợi của con, dù là con không nhận biết điều đó. Khi chúng ta đặt mình dưới sự che chở của thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt trong đời sống, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta nhất định làm theo ý mình và bước ra khỏi sự che chở, sự bảo vệ mà Chúa đã định, chúng ta đưa chính mình vào ảnh hưởng của ma quỷ và sự tấn công của kẻ thù là Satan. Tác giả Nancy DeMoss tin rằng vì các bà vợ trong Chúa không đặt mình dưới thẩm quyền của chồng, mà nhiều chị em đã trở thành miếng mồi ngon cho Satan, bị nó tấn công vào tâm trí, ý chí và tình cảm của mình. Khi chúng ta bước ra khỏi thẩm quyền Chúa định, dù trong việc lớn hay nhỏ, chúng ta sẽ thua ma quỷ. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là khi người vợ ở dưới thẩm quyền của chồng sẽ tự nhiên được bảo vệ khỏi tất cả những đau khổ hay sự ngược đãi. Cũng không có nghĩa là người vợ nào không đặt mình dưới thẩm quyền của chồng sẽ tất nhiên nhận lấy hậu quả là bị ngược đãi, bị bách hại. Vì Kinh Thánh cho thấy cũng có trường hợp những người công chính vâng phục thẩm quyền nhưng vẫn bị bách hại, ngược đãi, không được đối xử tử tế. Thư Phi-e-rơ thứ nhất một lần nữa cho chúng ta thấy mục đích của Đức Chúa Trời khi để cho chúng ta chịu khổ, và cũng dạy chúng ta biết đáp ứng như thế nào khi Chúa gọi chúng ta chịu khổ vì lẽ công bình. Lời dạy đó như sau: thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em, thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ, thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Đừng có ai trong anh em chịu khổ như kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ phạm pháp, hoặc kẻ ưa xen vào chuyện người khác. Trái lại, nếu có ai vì làm cơ đốc nhân mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Vậy, những người chịu khổ theo ý Đức Chúa Trời hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4, câu 12, 14 đến 16 và câu 19. Kính thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến hôn nhân đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình Phụ Nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những lời dối gạt khác của ma quỷ và chân lý của lời Chúa sẽ giải phóng chúng ta. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.